Nhưng mà bước qua tu thiền á, chúng ta bị một cái lỗi lầm thật to. Vì theo thiền có nhiều pháp, thiền theo nguyên thủy, đạo Phật thiền theo nguyên thủy, thiền theo đại thừa và thiền theo thiền tông. Đó. Tới ba bốn cách tu. Bây giờ mình hiện tại đang tu theo thiền nào? Cái đó cũng là cái khó đó. Nếu tu theo thiền nguyên thủy thì có kinh điển đầy đủ, phải không? Nói rất rõ từ bước từng bước để mà thực hành. Và nếu tu theo thiền đại thừa thì lấy các cuốn chỉ quán thì dạy rất rõ. Mà tu theo thiền tông là mình lúng túng, mình không có cái được kinh sách đầy đủ, không có được sự chỉ dạy thứ lớp. Đó là một cái khó, rất là khó. Mà tại sao tôi lại thích tu thiền mà lại thiền tông? Thì đó âu là cái chủng duyên quá khứ, chứ không phải là cái chuyện mới. Bởi chủng duyên quá khứ đó mà tôi phải đi theo con đường tu theo thiền tông. Nhưng mà thiền tông, tôi xác nhận một lần nữa, thiền tông hiện giờ chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, có chia ra hai hệ: hệ thiền tông mật truyền và thiền tông lý giải. Nhớ như vậy. Thì chư tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa đó là thiền tông mật truyền, nữa là truyền y bác để làm tin, chứ còn không có giải lý. Nhưng mà từ Trung Hoa về sau á thì nó có lý giải. Thí dụ như trường hợp ngài đệ tử của Lục Tổ là ai đó? Đó, ngài Thần Hội. Ngài trong một cái câu nói, ngài đáp vị Tổ Quả, nhưng mà chính cái đó để nói lên cái mục đích. Như Lục Tổ bảo rằng, ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, đố các ngươi là vật gì? Thì chưa ai trả lời, ngài Thần Hội vớt ra thưa, đó là Phật tánh của Thần Hội, là chân tâm Thần Hội, là Phật tánh của mọi người. Cái việc Lục Tổ vỡ, ta đã nói không tên không họ, mà ông còn nói chân tâm Phật tánh, thế là ông đã lấy tranh che đầu. Thì cái câu nói đó, mình mới nghe thì thấy như là Tổ vỡ. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Bởi vì cái chỗ chân thật đó, dùng ngôn ngữ nói, thì nó không đúng là thật. Nhất là dùng những từ ngữ mà ngài Thần Hội lại dùng từ ngữ ở trong kinh. Chân tâm là Phật tánh, là từ ngữ ở trong kinh. Mà cái chỗ này chỉ lấy tâm mà hiểu tâm, mà nhận tâm thôi, chứ không qua từ ngữ, không qua những danh tự ở kinh điển, mà ngài Thần Hội lại dùng danh tự ở kinh điển. Cho nên ngài nói là không sai, nhưng mà có một cái gì che ngoài rồi đó, quý vị hiểu vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của ngài Thần Hội đúng phải là như vậy, bởi vì cái thời trước thiền tông truyền từ Bắc Trung Quốc lần lần sang tới Lục Tổ là tuốt cái miền Nam, gần gần với bên mình, gần với Việt Nam lần. Thì như vậy cái hệ từ ngoài Bắc vô lần lần, mà miền Bắc là miền kinh đô, những nhà văn học thi sĩ vân vân đa số là ở miền Bắc. Cho nên từ đó, từ Bắc mà truyền lần vô Nam tới Lục Tổ là vào Nam, coi như là thiền trở thành như một cái gì nó không phải là văn chương nữa, mà nó là truyền tâm thôi. Nhưng bây giờ nếu thiền tông đi vào phương Nam mà phương Bắc lại không có người lãnh hội được thiền thì làm sao? Vì vậy mà ngài Lục Tổ ngài đi về phương Nam, mà ngài Thần Tú là đi về phương Bắc. Ngài Thần Tú thì ngài hiểu thiền, mà hiểu chưa phải là ngộ, đó, cho nên về phương Bắc. Thành cái hiểu của ngài chưa chinh phục được người khác, Có ngài thần hội vừa hiểu mà vừa thông suốt được lý thiền, nên ở từ thuở bé cho tới sau lớn lên mới từ giả lục tổ đi về phương Bắc. Nhờ ngài thần hội đi về phương Bắc, dùng từ ngữ trong kinh để giải thích thiền, cho nên quan dân hay là những cái giới trí thức, vua chúa hiểu được thiền. Vậy mà thiền tông truyền trở lại phương Bắc. Như vậy thì thấy có một cái lý rất là rõ. Như vậy thì muốn truyền bá cho giới trí thức ấy, mà cứ nói cái kiểu mà làm thinh và đánh nó thì không sao, trí thức người ta chịu nói. Cho nên ngài dùng từ ngữ, từ ngữ đó là từ các kinh điển. Thì như vậy thì hiện giờ chúng ta tu theo thiền tông. Thiền tông hiện tại là sao? Gần như là mất dấu tích ở Việt Nam. Mà chẳng những ở Việt Nam mà ở Trung Hoa cũng khó kiếm, ở những chỗ khác cũng khó. Nhưng bây giờ nếu mình dùng cái thiền tông mật truyền á, thì thầy chứng rồi thầm truyền cho trò, trò ngộ thì ông thầy chứng minh cho để mà tiếp nối. Nhưng bây giờ không có người chứng vậy, thì mình làm sao? Làm sao đòi hỏi được phải mật truyền? Vì vậy mà tới cái giai đoạn của chúng ta là giai đoạn lý giải. Thiền tông không phải không có lý, nhưng mà vì Phật Tổ ngày xưa đã giảng kinh nhiều mà đem cái pháp sâu xa này nói thì nó cũng gần với kinh, mà người ta cũng khó ngộ được, cho nên các ngài nói vậy bí mật. Bí mật mà để ai có thiện căn, thiện cơ thì mới có thể lãnh hội được, thầm lãnh hội, là thầy trò thông cảm nhau, cho nên mật truyền. Tôi nói dẫn thí dụ như Đức Phật trong hội Linh Sơn, ngài đưa hoa sen lên nhìn, rồi nhìn chúng thử coi ai cảm thông được, cho mọi người nhìn hoa sen, rồi ngài nhìn chúng có ai cảm thông được cái việc ngài đưa lên. Thì đó không có ngôn ngữ gì hết, chỉ là đưa lên. Ngài nhìn toàn chúng tới thì ngài ca diếp, thấy ca diếp cười, tức là thông cảm, thầy trò thông cảm, thì ngài Phật liền ấn chứng. Như vậy đó phải mật truyền không? Nhưng mà cái mật truyền đó là truyền cái gì? Thì thật ra chúng ta không có lạ gì nữa. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói đó. Tánh thấy, tánh nghe, đưa hoa sen lên, thì đó là để thử coi ai sử dụng được cái tánh thấy. Rồi Phật nhìn từng người, cũng là dùng mắt, nhìn từng người, thì tới ngày ca diếp, ngày lãnh hội được ý Phật, thì Phật ra. Thì như vậy thầy trò là thường thường có cái từ tứ mục kiên cố, tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau, nghĩa là thầy nhìn trò, trò hiểu được thầy, thông cảm, thì đó là mật truyền. Nhưng mật truyền đó đâu phải là không có lý, phải không? Vì muốn chỉ cho chúng ta có một cái tánh thấy rõ ràng, cái đó là cái chân thật, nhận được cái đó tu thì cái giải thoát sanh tử không khó. Như vậy thì cái lời nói là giảng trong kinh, còn cái hành động này là chỉ thầm, thử có ai thật nhận hay không. Nghe giảng kinh thì mình dễ hiểu quá, còn đưa một cái hình ảnh gì mà mình lãnh hội được thật là khó, mà người lãnh hội được rất là thông minh. Vì đó là một cái điều mà chúng ta thấy nó hết sức rõ ràng. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói, đã từng dạy, như cái chuyện mà Phật đưa tay lên, hỏi, ngài đang thấy không? Ngài đang nó thấy. Phật để tay xuống, phải thấy không? Hay không? Phật nói, ông đã quên mình theo Phật. Đó. Bây giờ đưa cái hoa sen lên mà miễn cười, tức nhớ mình rồi. Không phải lệ thuộc cái vật nữa. Như vậy thì quá rõ rồi. Rồi tới đời thứ hai, từ ngày Ca Diếp truyền qua ngày An Nan, thì ngày Ca Diếp khi mà ngày An Nan thưa rằng Đức Thế Tôn truyền y báp, ngoài cái y báp ra còn truyền cái gì cho sư huynh nữa không, thì ngài Ca Diếp không có nói gì hết mà bảo A Nan, A Nan dạ, cái phướng Đức Chùa Ngã, cái ngàn ngò. Thì đó là những cái hành động mà chúng ta thấy nó lạ lùng, bí mật. Nhưng mà có gì, giờ tôi nhắc lại, Đức Phật sau khi thọ ký cho ngài Ca Diếp, ngài nói câu chữ Hán sao?